Tân Mộ Bạch, từ người thừa kế dự kiến trở thành nghi phạm chủ mưu. Các thành viên hội đồng đình chỉ quyền điều hành của anh, tạm trao quyền kiểm soát tài chính cho Tô Nhã Kỳ. Tất cả đến đúng lúc quá, Tống An Nhiên nói khi nhìn thông báo thị trường. Tô Nhã Kỳ có quyền điều chuyển tiền trong thời gian khẩn cấp, Cố Trạch Dương đáp. Nếu mục tiêu là nắm dòng tiền của Tần Thịnh, đây mới là phần thưởng thật. Họ kiểm tra giao dịch đầu tiên của Tô Nhã Kỳ sau khi nhận quyền. Cô ta chuyển một quỹ dự phòng khổng lồ sang ba công ty tư vấn. Cả ba đều mới thành lập, có cấu trúc sở hữu chồng chéo. Tống An Nhiên gửi yêu cầu phong tỏa khẩn cấp, nhưng tư cách nghiệp vụ của cô đang bị đình chỉ. Cố Trạch Dương chuyển chứng cứ cho một công tố viên cũ, quy trình xem xét cần ít nhất 2 ngày. Tối đó, Tống An Nhiên nhận cuộc gọi từ số lạ. Giọng Hứa Bá vang lên rất yếu, đừng tin người cháu nuôi. Nửa dấu còn lại ở nơi chim trắng không bao giờ bay tới. Sau đó là tiếng va đập và cuộc gọi bị cắt. Cố Trạch Dương phân tích âm nền. Có tiếng còi tàu hàng, chuông báo lùi của xe nâng và tiếng nước vỗ vào kim loại. Hứa Bá có thể bị giữ tại khu kho cảng phía nam. Cảnh sát tổ chức tìm kiếm, nhưng khu cảng có hơn 200 nhà kho. Tống An Nhiên trở lại bức tranh chim vượt bão.